vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio xin kính chào quý thính giả. Và như thường lệ, thưa quý thính giả, chúng tôi, Xuân Ngọc và Việt Hoàng sẽ cùng đồng hành với quý vị với những diễn biến thể thao mới nhất trong chương trình tối nay. Và như thường lệ, lúc này có bình luận viên Việt Hoàng trên đường dây. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio Vietnamese.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là trong chương trình hôm nay chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin mà phải gọi là breaking news ở trong cái làng thể thao thế giới. Thế nhưng có lẽ là đầu tiên chúng ta dành ưu tiên trước cho sân nhà đi, tức là tôi muốn nói tới giải đấu A-League của chúng ta. Cho tới lúc này thì thưa bình luận viên Việt Hoàng, trái với cái sự mong đợi của rất là nhiều cổ động viên mà đa số cổ động viên hâm mộ dành cho đội bóng ấy chính là Melbourne Victory, thì họ lại đang gặp rất là nhiều khó khăn, trong khi đội bóng Melbourne City, đối thủ cùng thành phố, thì hiện nay đang chơi rất thăng hoa, thưa anh.
Vòng thứ tư của giải A-League mùa giải năm nay đã diễn ra, và có thể nói cái số phận của hai đội bóng cùng đến từ thành phố Melbourne có thể rất là khác biệt, khi mà Melbourne City thì đang thi đấu rất là thăng hoa và có chiến thắng thứ tư liên tiếp với 12 điểm và dẫn đầu của giải A-League, thì Melbourne Victory vẫn đang chật vật để tìm lại phong độ. Có thể nói họ như một gã khổng lồ vẫn đang say rượu và chưa tỉnh khỏi cơn rượu. Và vào thời điểm này, sau 4 trận đấu thì Melbourne Victory mới chỉ có 2 trận hòa và 2 trận thua, và họ đứng ở trong 3 đội bóng đứng cuối bảng. Và cụ thể là vào cuối tuần vừa qua thì Melbourne City có một trận đấu có thể nói là rất là khó khăn, hành quân tới chảo lửa của Adelaide United. Thế nhưng mặc dù là đi tới một cái nơi rất là khó thi đấu, và vì các cổ động viên của Adelaide United rất là cuồng nhiệt, thế nhưng mà các cầu thủ của Melbourne City đã thi đấu rất là tốt, và đặc biệt là họ ghi được 2 bàn thắng do công của tiền đạo Ross McCormack và giành được chiến thắng 2-0. Nhưng đây không phải là một trận đấu dễ dàng, và hai bên đã có rất là nhiều những cái pha bóng có thể nói là ác ý, và có tới 8 thẻ vàng được rút ra, trong đó đặc biệt là có một cái thẻ đỏ dành cho trung vệ của Melbourne City, đó là Osama Malik. Phải nói đây là một trận đấu có thể nói là rất là căng thẳng, khi mà Osama Malik không ai khác đó chính là trước đây là đội trưởng của Adelaide United và đã từng đưa Adelaide United để giành chức vô địch của giải A-League, thì có thể nói đây là một trận đấu rất là căng thẳng. Thế nhưng dù sao đi nữa thì Melbourne City đã vượt trội và giành chiến thắng. Còn về phần Melbourne Victory thì họ thành quân tới một đội bóng yếu hơn, đây hiện giờ cũng đang đứng ở gần áp chót của bảng xếp hạng, đó là Central Coast Mariners. Thế nhưng một lần nữa Melbourne Victory lại cho thấy rằng là họ vẫn chưa thực sự lấy lại được phong độ, khi mà để Central Coast Mariners ghi bàn thắng trước mở tỷ số vào phút thứ 58, và không ai khác người ghi bàn thắng mở tỷ số cho Central Coast Mariners lại là một người cũ của Melbourne Victory, đó là Connor Payne. Thế nhưng mà Melbourne Victory ngay sau đó cũng đã gỡ hòa được rất là nhanh do công tiền đạo mới về đầu quân, đó là Leroy George. Thế nhưng mà những cái phút cuối trận thì Melbourne Victory đã không thể giành chiến thắng trước Central Coast Mariners và ngậm ngùi ra về với kết quả hòa 1-1. Có thể nói điểm sáng cho tới thời điểm này của Melbourne Victory kể từ đầu mùa giải tới giờ đó chính là tiền đạo Leroy George, cầu thủ tiền đạo người Hà Lan hiện giờ đang đầu quân cho Melbourne Victory. Thì cho tới vào thời điểm này thì anh đã ghi được 2 bàn thắng, thì có thể nói đây là điểm sáng duy nhất của Melbourne Victory.
Chúng ta cũng không quên rằng ngoài cái việc Melbourne Victory trượt chân, bây giờ họ đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng của A-League. Theo sau ngay Melbourne City là một thế lực, có thể nói một thế lực vô cùng nguy hiểm, bám rất sát, đó là Sydney FC, thưa anh. Và phong độ của họ bây giờ cũng đang rất là tốt. Lúc này họ có 10 điểm rồi.
Vâng, Sydney FC đã có chiến thắng thứ 3 trong mùa giải. Và cuối tuần qua khi họ giành chiến thắng trước Perth Glory ngay trên sân nhà, cả 2 bàn thắng của Sydney FC đều ghi được từ những quả sút penalty và do công của tiền đạo Bobo và tiền vệ Adrian. Thì có thể nói Sydney FC vẫn thể hiện cái lối đá cũ của họ, tức là có thể nói là chậm chắc phòng ngự phản công và dựa vào tuyến hậu vệ rất là nhiều. Còn việc mà Sydney FC năm nay có bảo vệ được thành tích công chức vô địch hay không thì có lẽ là hơi khó, bởi vì vào thời điểm hiện tại nếu mà so sánh về hàng phòng ngự thì hàng phòng ngự của Melbourne City chắc chắn hơn rất là nhiều, khi kể từ mùa giải tới giờ Melbourne City mới chỉ để lọt lưới 1 bàn, trong khi đó cái bức tường thành của Sydney FC, nỗi tường thành nổi tiếng ở mùa giải trước và tới thời điểm này đã để lọt lưới tới 4 bàn. Thì có thể nói năm nay Melbourne City và Sydney FC có lẽ là hai đối thủ sẽ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch của giải A-League năm nay. Còn một đội bóng khác đến từ thành Sydney, đó chính là Western Sydney Wanderer, thì vào cuối tuần vừa rồi họ hành quân tới sân của Newcastle Jets và họ lại tiếp tục thi đấu cũng khá là tốt, mà đặc biệt là ghi được bàn thắng trước do công của tiền đạo Mark Bridge vào phút thứ 16. Thế nhưng một lần nữa hàng hậu vệ của Western Sydney Wanderer lại là uổng công các tiền đạo khi mà họ đã không giữ được sạch lưới nhà, không giữ được sạch lưới cho tới những phút cuối trận, và để tiền đạo Dimitri Betatros ghi bàn gỡ hòa cho Newcastle Jets vào phút thứ 68. Hiện giờ Western Sydney Wanderer sau 4 trận đấu có 1 trận thắng và 3 trận hòa với 6 điểm và đứng thứ 4 xếp ngay dưới Newcastle Jets. Trong trận đấu còn lại thì là một trận đấu có tỷ số cao nhất trong cuối tuần vừa qua, khi mà Wellington Phoenix đã cầm hòa Brisbane Roar với tỷ số 3-3 ngay trên sân nhà. Cái điều đáng nói ở đây là Wellington Phoenix đã có 3 bàn mở tỷ số trong vánh trong vòng có 20 phút đầu tiên của trận đấu. Thế nhưng mà khi mà Brisbane Roar có thể nói hiệp 2 có một hiệp 2 rất là hay, khi mà họ đã gỡ được 3 bàn với 2 bàn do công của tiền đạo Massimo Macaroni, thì có thể nói Brisbane Roar năm nay cái hàng công của họ cũng khá là mạnh, và phải khá là khen cho cái tinh thần thi đấu tuyệt vời của họ khi mà mặc dù thi đấu trên sân khách nhưng mà đã lội ngược dòng để gỡ hòa với tỷ số là 3-3 trong trận đấu cuối tuần vừa qua.
Vâng, một trận đấu tuyệt vời với 6 bàn thắng dành cho hai đội Wellington Phoenix và Brisbane Roar. Tuy nhiên, xét về điểm số thì tới lúc này Brisbane Roar vẫn là đội bóng đội sổ của A-League hiện nay. Chúng ta tạm chia tay với A-League để đến với trái bóng tròn ở giải Ngoại hạng Anh. Đội bóng cũng mang tên City trong tập đoàn của Man City hay là Melbourne City. Họ cũng đang chơi rất thăng hoa, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, vào cuối tuần vừa qua thì đội bóng có thể nói là đội bóng chủ quản của Melbourne City là Manchester City lại một lần nữa giành chiến thắng, và có thể nói vào thời điểm này họ là đội bóng có phong độ tốt nhất và thi đấu với lối đá quyến rũ nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Mặc dù là hành quân tới sân của West Bromwich Albion là một đội bóng thi đấu khá là rắn do huấn luyện viên Tony Pulis huấn luyện, thế nhưng Melbourne City đã giành được chiến thắng với tỷ số là 3-2. Và có thể nói để giữ được cái tỷ số 3-2 thì Manchester City cũng khá là may mắn, khi mà West Bromwich ở những phút cuối trận họ không còn gì để mất để dồn lên để gỡ hòa. Với chiến thắng vào cuối tuần vừa qua thì Manchester City có thể nói đã có một cái sự khởi đầu gần như là hoàn hảo, khi mà sau 10 trận đấu họ giành được 28 điểm trong tổng số 30 điểm có thể giành được, thì đây có thể nói là một cái phong độ rất là chói sáng. Còn về đối thủ cạnh tranh trực tiếp vô địch với họ thì trong cuối tuần vừa qua thì có trận thư hùng giữa hai câu lạc bộ lớn, đó là Manchester United và Tottenham Hotspur. Thì đây là một trận đấu rất là được mong chờ, khi mà Manchester United ở vòng đấu trước thì họ đã để thua bất ngờ trước đội mới lên hạng là Huddersfield Town. Còn Tottenham Hotspur thì có thể nói là có phong độ khá là tốt, khi mà họ đã giành chiến thắng trước Chelsea, đối thủ cùng thành phố của mình ở trong những vòng đấu trước. Bước vào trận đấu này thì Manchester United cũng như Tottenham Hotspur không có được những cái cầu thủ ngôi sao của mình. Về phần Manchester United thì họ thiếu vắng tiền vệ ngôi sao đó là Popopa, còn về phần Tottenham Hotspur thì thiếu vắng tiền đạo chủ lực là Harry Kane. Thế nhưng mà trận đấu này diễn ra có thể nói là không phụ lòng mong đợi của nhiều người hâm mộ. Mặc dù trận đấu này không có quá nhiều những cái pha hãm thành nguy hiểm, thế nhưng mà lại không thiếu đi tính quyết liệt, và có thể nói cái tính quyết liệt được thể hiện rất rõ trên cái khuôn mặt và trên cái cách thi đấu của các cầu thủ của Manchester United, khi mà họ cần phải trả lại cái món nợ đối với huấn luyện viên Mourinho ở trong cái trận đấu trước khi gặp Huddersfield Town. Họ đã không thể hiểu thi đấu hết mình, và có thể nói mặc dù là đội bóng thi đấu bị lép vế hơn trước Tottenham Hotspur trong trận đấu vừa rồi, thế nhưng Manchester United và đặc biệt là sự khéo léo thay người của huấn luyện viên Mourinho đã giúp cho Manchester United giành chiến thắng, khi mà tiền đạo vào sân thay người ở hiệp 2 đó là Anthony Martial đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào phút thứ 81, và qua đó giúp Manchester United vượt qua Tottenham Hotspur để là đội bóng đứng thứ hai của giải ngoại hạng vào thời điểm này với 23 điểm. Tottenham Hotspur sau trận đấu này thì họ đứng ở vị trí thứ 3 với 20 điểm. Vào thời điểm này thì có thể nói cái ứng cử viên giành chức cho vô địch thì sẽ không nằm ngoài trong bốn đội bóng hiện giờ đang xếp ở đầu bảng, đó là Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur và Chelsea. Thế nhưng có lẽ tất cả những đội bóng còn lại sẽ phải thi đấu rất là tốt và có thể nói phải gặp rất là nhiều may mắn nếu như họ muốn cướp đi cái cơ hội giành chức vô địch của Manchester City trong mùa giải năm nay.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. chúng ta tiếp tục với trái bóng tròn, nhưng mà đến với một đấu trường quy mô toàn thế giới này, trong một vài năm tới đây, 3 đến 5 năm tới, người ta sẽ thấy những ngôi sao trên sân cỏ đó chắc chắn sẽ tỏa sáng trên sân cỏ của thế giới, ở các giải đấu World Cup hay là giải đấu châu Âu. Đó là giải vô địch thế giới U17, một cái đất nước mà người ta mệnh danh là quê hương của bóng đá, đó là đất nước Anh Quốc, và đội tuyển Anh, đội tuyển các cầu thủ trẻ của Anh một lần nữa lại lên ngôi vô địch thế giới.
Vâng, có thể nói trong những tháng vừa qua là những cái tháng rất là thành công của bóng đá trẻ của Anh Quốc, khi mà vào cuối tuần vừa qua thì đội tuyển U17 của Anh Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số là 5-2 trước đội tuyển U17 của Tây Ban Nha. Cái điều đáng nói đây là đội tuyển Tây Ban Nha đã giành dẫn trước với tỷ số là 2-0, nhưng sau đó các cầu thủ trẻ của đội tuyển Anh đã thi đấu rất là hay, quật cường và lật ngược thế cờ, giành chiến thắng với tỷ số là 5-2. Thì đây có thể nói là các cầu thủ Anh không thiếu tài năng, cùng với việc là đội tuyển U20 của đội tuyển Anh cũng vừa giành chức vô địch thế giới cách đây vài tháng thôi, thì có thể nói tương lai của bóng đá trẻ của Anh rất là sáng. Và điều này có cho thấy rằng là các đội bóng đến từ vương quốc Anh, những câu lạc bộ lớn như là Manchester City, Liverpool, Manchester United, thì họ có một cái lò đào tạo trẻ rất là tốt. Họ tuyển trạch các nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, từ châu Mỹ Latin, Argentina hay Brazil, rồi là đến các nước châu Âu, các làm bóng đá châu Âu, với nguồn kinh phí dồi dào thì họ đã đem về các cầu thủ trẻ, và những cái cầu thủ trẻ này đã giúp cho các cầu thủ trẻ lớn lên ở Anh học hỏi được hơn rất là nhiều về kinh nghiệm, rồi khiến cho cái lò đào tạo trẻ của các cái trung tâm bóng đá lớn như thế này phát triển rất là tốt. Thế nhưng mỗi mà khi mà họ lên được đến độ tuổi như là 20 và 21 để lên được đội hình chính thức của các câu lạc bộ lớn như Manchester United, Liverpool hay Chelsea và Arsenal, thì họ thường thiếu các cơ hội để tiếp tục rèn giũa cái tài năng của mình. Và đây cũng chính là một trong những lý do tại sao mà các cầu thủ đội tuyển chính thức của đội tuyển Anh thì lại thông thường khi thi đấu không thành công ở các giải đấu lớn, bởi vì bản thân các cái cầu thủ trẻ của họ không có một cái bước chuyển tiếp và không được thi đấu nhiều, cọ sát nhiều khi mà họ bước tới tuổi trưởng thành. Thì đây là một cái cách mà Liên đoàn bóng đá Anh cần phải xem xét lại, khi mà những cái nước làm bóng đá khác như là Tây Ban Nha hay là Đức hay là Ý, thì họ các cái câu lạc bộ của họ đã tạo rất là nhiều các cơ hội cho các cầu thủ trẻ được phát huy tài năng, và đó là những cái lý do mà đã khiến cho các cái đội tuyển của họ thành công nhiều hơn trong những năm trở lại đây.
Chúng ta đến với quyền Anh, cái hiện tượng hiện nay, một cái huyền thoại mới của làng quyền Anh, đó là Anthony Joshua. Rất là nhiều dòng tít thể thao nhận định rằng anh sẽ là ông hoàng của quyền Anh và chuyên knock out. Nhưng mà cái con đường để mà Anthony Joshua đến với ngày hôm nay, đến với thành công hôm nay, mới là cái câu chuyện mà rất là nhiều người muốn quan tâm, muốn nghe, và giới trẻ thì muốn học hỏi, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, thì có thể nói hiện giờ Anthony Joshua là cái tên tuổi lớn nhất trong làng quyền Anh thế giới, và đặc biệt là hạng quyền Anh hạng nặng. Và ngoài cái việc mà Anthony Joshua với những cái thành tích ở trên võ đài, thì anh còn là một cái tấm gương rất là sáng cho nhiều các cái bạn trẻ, và đặc biệt là những cái bạn trẻ có những cái tuổi thơ không được êm đềm để làm gương. Có thể nói hiện giờ Anthony Joshua đang viết lên được những cái trang sử rất là vẻ vang cho mình. Được sinh ra và lớn lên ở vùng Watford ở ngoại ô của London, thì đây cũng có thể nói là một cái vùng mà rất là nhiều các trẻ em lớn lên thì cũng gặp những cái trải qua những khó khăn ở thời thơ ấu, và Anthony Joshua cũng là một trong những cái trẻ em như vậy, khi mà ở thời thơ ấu thì Anthony Joshua không có được các cái sự dạy dỗ và kém cặp, và anh đã từng có thời gian ở tuổi thiếu niên đã phải ngồi bóc lịch, thì đây có thể nói là cái quá khứ không phải vang gì. Thế nhưng cũng như nhiều cái trẻ em mà có rất là nhiều năng lượng mà muốn được truyền các năng lượng đó vào một cái môn thể thao yêu thích, thì Anthony Joshua đã chọn môn quyền Anh. Và kể từ khi đến đối với quyền Anh thì dường như Anthony Joshua đã tìm lại được cái ý nghĩa của cuộc sống của mình. Anh đã chăm chỉ luyện tập và bước ngoặt đến khi vào năm Olympic 2012 diễn ra tại London, thì Anthony Joshua với đại diện cho nước Anh và giành được chiếc huy chương vàng ở London 2012. Và đây cũng là một trong những bước ngoặt mà khiến cho Anthony Joshua hiểu rằng là đây cũng có thể là một sự nghiệp, và đây cũng có thể là cái cách để anh truyền lại cảm hứng và đem tới những cái bài học lớn và tấm gương cho các bạn trẻ. Và sau một thời gian suy nghĩ thì Anthony Joshua đã quyết định truyền ngành quyền Anh chuyên nghiệp kể từ năm 2013, và kể từ đó Cho tới nay thì Anthony Joshua đã có 20 trận thi đấu truyền Anh chuyên nghiệp và giành chiến thắng knockout kỹ thuật trong cả 20 trận. Và cái trận đáng nói nhất của Anthony Joshua đó chính là trận đấu với Vladimir Klitschko. Đây là có thể nói là một cái tượng đài của làng quyền Anh thế giới, hạng nặng thế giới. Và sau chiến thắng đó thì tên tuổi của Anthony Joshua nổi như cồn. Và hiện giờ anh là nhà vô địch của hai cái đai, đó là WBA và IBF của quyền Anh hạng nặng thế giới. Và trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua, lẽ ra thì Anthony Joshua phải bảo vệ cái chức vô địch của WBA và IBF với tay đấm Pulev. Thế nhưng mà Pulev đã phải rút ra vì chấn thương khi mà chỉ còn có chưa đầy 2 tuần là trận đấu được diễn ra. Thế nhưng mà có một đối thủ khác rất là muốn được so găng với Anthony Joshua, đó là Carlos Takam. Và anh này theo tôi nghĩ lại là con tay đấm hay hơn cả Pulev, và điều đó được thể hiện rất là rõ khi mà trong cái trận đấu bảo vệ cái ngôi vô địch của mình vào cuối tuần vừa qua thì phải đến hiệp thứ 10 Anthony Joshua mới hạ knock out kỹ thuật Carlos Takam. Và khi mà trọng tài quyết định dừng trận đấu thì rất là nhiều các cái cổ động viên la ó khi mà trên khán đài vì nghĩ rằng là trận đấu có thể tiếp tục được diễn ra. Và bản thân Anthony Carlos Takam thì nó có nói rằng là anh vẫn còn có thể tiếp tục được thi đấu. Thế nhưng dù sao đi nữa, đây cũng không phải là quyết định của Anthony Joshua mà là quyết định của vị trọng tài. Sau chiến thắng này thì Anthony Joshua vẫn còn rất là nhiều các cái mục tiêu khác để ngắm, và mục tiêu tiếp theo của anh không ai khác đó là nhà vô địch là người Mỹ, đó là Daytona Wilder, người hiện giờ đang giữ đài của WBO. Và nếu như mà giành chiến thắng trước Daytona Wilder thì Anthony Joshua sẽ sống thống nhất được tất cả các cái đài vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới. Và cái điều mà Anthony Joshua muốn đặt ra đó là anh muốn để lại những cái trang sử vẻ vang, một huyền thoại, và anh muốn tiếp bước cái huyền thoại của anh đó chính là đó chính là Muhammad Ali. Và các bạn trẻ cũng nên nhớ một điều rằng là cho thời điểm này, mặc dù đã trở thành một triệu phú tiền bảng, thế nhưng Anthony Joshua vẫn sống một cái cuộc sống rất là bình thường, giản dị, và hiện giờ anh vẫn đang cuộc sống cùng với mẹ ở một cái căn hộ mà anh đã sống từ cách đây 5-6 năm. Thì điều đó có thể để cho thấy là để mà thành công thì ngoài luyện tập, các cái vận động viên thể thao chuyên nghiệp còn cần có một cái thái độ và một cái lối sống mẫu mực. Và theo tôi nghĩ Anthony Joshua đang là một tấm gương rất là sáng cho các cái bạn trẻ mà cần có một cái sự động viên, hay là cần có một cái nguồn cảm hứng để tìm lại được cái ý nghĩa của cuộc sống.
Vâng, và sau Muhammad Ali rồi Mike Tyson, bây giờ người ta có một huyền thoại mới, Anthony Joshua. Vâng, và với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc, và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình này tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.